thêm một blogger bị bắt tại Việt Nam. Công an Việt Nam vừa bắt giữ thêm một blogger vì những bài viết độc lập thể hiện quan điểm trái chiều với nhà nước. Vụ bắt giữ blogger Nguyễn Đình Ngọc tại Sài Gòn hôm thứ Bảy nâng tổng số blogger bị bắt trong vòng một tháng này lên thành 3 người. Đây là một trong những chiến dịch truy quét mạnh tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giữa các nỗ lực vận động trong và ngoài nước kêu gọi Hà Nội hủy bỏ Điều 258 về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Một điều luật bị xem là có nội dung bao quát nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của công dân. Báo Công an Nhân dân loan tin, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 12 đã khám xét tư gia, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự blogger Nguyễn Đình Ngọc, 48 tuổi. Nguồn tin này nói rằng Cơ quan An ninh Điều tra đang tiến hành làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Đình Ngọc để xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng không tiết lộ chi tiết nào về các cáo buộc dẫn tới lệnh bắt giữ này. Trong mấy tuần qua, Công an thành phố đã bắt giữ hai ngòi bút phản biện ôn hòa khác là nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức blogger Bỏ Lập, 58 tuổi, chủ trang Quê Choa, và blogger Hồng Lê Thọ, 65 tuổi, tác giả trang blog Người Lót Gạch. Cáo buộc họ đăng tải các bài viết chống nhà nước, chiếu theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Việt Nam lâu nay bị cộng đồng quốc tế và giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới mạnh mẽ chỉ trích việc bỏ tù công dân chỉ vì các hoạt động thực thi quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến ôn hòa. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói với VOA Việt ngữ.
Obviously, I think it's outrageous.
Ông Phil Robertson nói, thật sự đáng phẫn nộ. Một lần nữa, chính phủ Việt Nam chứng tỏ rằng họ không hề dung chấp các ý kiến độc lập và quyền tự do ngôn luận của dân chúng. Đây một lần nữa là chỉ dấu cho thấy nhân quyền tại Việt Nam đang đi trái hướng và rằng Hà Nội không hề coi trọng chính những cam kết của mình với quốc tế qua Công ước Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mà họ tự tay ký kết. Human Rights Watch nhấn mạnh, các nhà tài trợ và cộng đồng quốc tế không thể nhắm mắt làm lơ trước các vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng tại Việt Nam. Ông Phil Robertson tiếp lời.
Certainly Washington has a very important role to play in trying to press the government of Vietnam to respect you.
Ông Robertson nói, Hoa Kỳ dĩ nhiên có vai trò hết sức quan trọng trong việc áp lực Hà Nội phải tôn trọng quyền con người. Nhưng ngoài Mỹ, các nước khác cũng phải đóng vai trò của họ như Australia, Canada và các nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu chẳng hạn, đều phải dùng áp lực và ảnh hưởng của mình yêu cầu Việt Nam phải ngưng ngay các chính sách vi phạm nhân quyền. Cả cộng đồng quốc tế, những nước tham gia hỗ trợ các dự án kinh tế xã hội cho Việt Nam phải hợp lực thúc đẩy điều này. Ông Robertson cho biết Human Rights Watch sẽ tiếp tục các nỗ lực vận động đa dạng để các điều luật lạm dụng an ninh quốc gia trấn áp nhân quyền của người dân tại Việt Nam phải được bãi bỏ. Ông nói, chúng tôi dự định tháng Giêng này sẽ mở một trang web đặc biệt về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, tập trung vào các tù nhân lương tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ rõ ra thực tế rằng Việt Nam trong tư cách thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có trách nhiệm là phải nỗ lực hơn để tiến bộ về nhân quyền, chứ không phải để thụt lùi. Rất tiếc là kể từ khi bước vào hội đồng này, Hà Nội vẫn tiếp tục các kế sách đàn áp nhân quyền thường xuyên. Vẫn theo lời ông, trang web này với nội dung cả hai ngôn ngữ Anh-Việt nêu lên các trường hợp cụ thể bị tù đày vì thể hiện chính kiến tại Việt Nam và kêu gọi mọi người đóng góp nỗ lực, ý kiến để vận động trả tự do cho họ. Ông Robertson nói, chúng tôi muốn bảo đảm rằng những tiếng nói ôn hòa thực thi nhân quyền căn bản tại Việt Nam không bị quốc tế lãng quên. Vẫn theo lời ông, chúng tôi cũng tiếp tục vận động các nhà ngoại giao nước ngoài trong các cuộc hội đàm với giới chức Việt Nam phải nêu bật vấn đề nhân quyền tồi tệ của Hà Nội và yêu cầu họ cải thiện nếu muốn có các quyền lợi từ quốc tế. Làn sóng bắt bớ về tội danh lạm dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 258 vẫn tiếp diễn tại Việt Nam, theo cảnh báo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp, và có phần liên tục cũng như mạnh mẽ hơn sau khi Hà Nội được Washington tháo dỡ một phần lệnh cấm vận võ khí hồi tháng 10 năm nay. Trước phản ứng của quốc tế, chính phủ Việt Nam nhiều lần khẳng định không có tù nhân lương tâm, không bắt giam người bất đồng chính kiến, mà chỉ có những ai vi phạm pháp luật Việt Nam mới bị xử lý. V Việt Nam muốn giúp tìm kiếm máy bay Air Asia mất tích. Việt Nam tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ trong công tác tìm kiếm chiếc máy bay QZ-8501 của hãng hàng không Air Asia mất tích từ ngày 28 tháng 12. Air Asia là hãng hàng không giá rẻ có trụ sở đặt tại Malaysia, chi nhánh của hãng ở Indonesia điều hành chiếc Airbus 320, chở theo 162 người, bị mất liên lạc khi đang trên đường từ thành phố Surabaya của Indonesia tới Singapore. Truyền thông Việt Nam nói, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã liên lạc với người đồng nhiệm phía Indonesia, bày tỏ cảm thông với gia đình các hành khách và ngỏ lời sẵn sàng giúp đỡ nếu có yêu cầu từ nước bạn. Tối ngày 29 tháng 12, ông Lê Dũng Anh, trực ban tại Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, xác nhận với VOA Việt ngữ.
Chị ạ, tôi báo cáo lãnh đạo thì lãnh đạo của tôi có chỉ đạo này. Thì tôi có chính xác được ủy quyền trả lời chị như sau. Thì là phía Việt Nam đã có ý kiến sẵn sàng hỗ trợ, tham gia về theo việc hỗ trợ về công tác tìm kiếm nạn cái máy bay mất liên lạc của AirAsia. Và đến giờ phút này thì chính phủ Việt Nam cũng như là các cơ quan chức năng chúng tôi cũng chưa nhận được một cái yêu cầu cụ thể nào về phía nước ngoài. Về phía chúng tôi thì cũng sẵn sàng, còn khi có yêu cầu cụ thể sẽ trao đổi tiếp. Cái này chúng tôi sẵn sàng theo nguyên tắc thôi, chứ còn về triển khai cho cơ quan cấp dưới chúng tôi thì chúng tôi chưa nhận được một cái yêu cầu cụ thể, nó chưa thể triển khai cụ thể được, vì nó phải có khi có căn cứ, có tình huống gì cơ. Đấy thì tôi cũng xin phép được trả lời chị đầy đủ như thế là cũng là hết.
Công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích được giới hữu trách Indonesia tiếp tục sáng sớm hôm nay sau khi phải trì hoãn vào tối Chủ nhật vì thời tiết xấu. Giới chức cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia nói có thể chiếc phi cơ lâm nạn ngoài khơi bờ biển Indonesia trong biển Java và có phần chắc đã rớt xuống đáy biển. Trước khi mất liên lạc, phi công điều khiển chiếc máy bay đã yêu cầu giới kiểm soát không lưu cho phép bay lên cao hơn 1.800 mét để tránh bão, nhưng bị bác vì có một chiếc khác đang bay trong khu vực. Singapore và Malaysia đã tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ. Trong số các nước đề nghị hỗ trợ có Hoa Kỳ. Trên chuyến bay có 149 người Indonesia, 3 người Nam Triều Tiên, 1 công dân Anh, 1 người Malaysia và 1 người Singapore. Phi hành đoàn ngoài phi công phụ người Pháp, 6 người còn lại mang quốc tịch Indonesia. Việt Nam từng tham gia tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines bị mất tích hôm 8 tháng 3 năm nay, trên chuyến bay từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, chở theo 239 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Nỗ lực của Việt Nam chấm dứt sau một tuần khi Malaysia quyết định dừng việc tìm kiếm máy bay tại Biển Đông. Việt Nam nói đợt đó đã huy động 11 máy bay và 7 tàu cùng với các lực lượng trên bộ lẫn trên biển.